Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Thưa quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại khách mời là coach Linh Lê từ Melbourne. Rất là vui khi mà ngày hôm nay chúng ta lại có sự tham gia của chị Linh Lê một lần nữa trong studio của SBS Việt ngữ. Xin được chào chị Linh Lê.
Chào Bích Ngọc và chào các thính giả của SBS Audio.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì sẽ là một cái chủ đề rất là đặc biệt khi mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái hành trình đó mà chị Linh làm cái công việc coaching, một cái công việc mà Bích Ngọc nghĩ là không có gần gũi và quen thuộc lắm với các dịch vụ trong cộng đồng của mình đâu. Khi mà Bích Ngọc trò chuyện với rất là nhiều những người trong cộng đồng thì mọi người thường quen thuộc nhiều hơn đến những cái dịch vụ về tư vấn tâm lý hoặc là tham vấn. Nhưng mà còn coaching tức là mình sẽ là một cái người khai vấn và mình sẽ song hành, mình mentor, mình giúp đỡ cho những cái gia đình hay những cái cặp đôi thì nó không phải là một cái dịch vụ mà nó khá quen thuộc trong cộng đồng. Mình nhắc lại cái hành trình của coach Linh Lê một chút xíu, đó là trong năm 2024 này á thì nó cũng đánh dấu cái hành trình 6 năm á chị Linh. Chuyển sang công việc khai vấn từ cái công việc của chị Linh trước đây là mình làm
teacher.
Dạ vâng.
Yes, I've been teaching.
Dạ vâng, là làm giáo viên. Bây giờ mình chuyển qua làm cái công việc khai vấn. Cái việc này nó xảy ra sau khi chị định nghĩa lại cái hạnh phúc và cái con đường tìm kiếm cái sự bình an thật sự cho chính mình và gia đình. Thì chúng ta cũng nhớ là trong một cái câu chuyện trước đây chị Linh Lê chia sẻ, chị từng là một cái bà mẹ cọp dữ tợn như thế nào, la hét ra làm sao và cảm thấy bất lực như thế nào khi mà mọi người xung quanh nhìn thấy mình rất là hạnh phúc, con thì học trường tuyển, có rất là nhiều học bổng, chơi thể thao thì xuất sắc, gia đình thì yên ấm, gia đạo bình yên, nhưng mà bản thân mình thì cảm thấy có rất là nhiều những cái sóng ở trong lòng. Nhìn lại cái hành trình đã qua, như chị nói 6 năm á, chị nói chị trên con đường tìm kiếm hạnh phúc gia đình đúng không? Chị tìm kiếm được chưa?
Linh không nghĩ là không chỉ là hạnh phúc không. Tại vì Linh nghĩ là cái lúc đó trong lòng của Linh, Linh muốn tham, rất là tham, không chấp nhận cuộc sống là một là thành công, hạnh phúc thì lâu lâu mới có một lần, tức là có thì cũng không được lâu. Tức là những lúc mà như là mình tưởng như là nếu mà con được học bổng chẳng hạn thì chắc là cuộc đời sẽ tươi vui lắm rồi, nó vui được khoảng chừng vài phút. Hay là mình mua được cái nhà lớn thì mình cũng vui lắm, thì cũng vui được chút chút. Ở trong mình có một cái khao khát được nhiều hơn và không biết làm sao mà làm. Thì bây giờ được chưa? Linh cảm thấy rất là hài lòng với những câu trả lời mà Linh đã tìm được qua cái công việc mà làm coaching, và nhất là những cái tri thức mà Linh có thể, mình cứ tìm tòi, có một câu hỏi rồi đi tìm câu trả lời, sau đó mình ngẫm nghĩ lại cái câu trả lời này, xong mình lại đi tìm câu trả lời tiếp cho những cái ngẫm nghĩ của mình, đến khi mình được hài lòng với cái mà mình đang đi tìm. Cái câu hỏi rất là hay của Bích Ngọc đó là Linh đã tìm được chưa, thì Linh nghĩ là Linh rất là hài lòng với cái hình ảnh mà Linh đang mong muốn là cái gì. Không phải là mình được cái mong muốn mình hay chưa, tại vì được rồi mình sẽ rất là chán. Mình có được rồi mình mất luôn cái gọi là cái động lực để làm. Cho nên là không phải là mình tìm được cái mình mong muốn hay chưa, nhưng mà Linh được làm rõ cái mong muốn của mình là cái gì thì cảm thấy rất là sướng.
Chị Linh có chia sẻ là ngày xưa chị có những cái khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng mà bây giờ chị ở trong cái trạng thái hạnh phúc. Tức là cái moment nó có thể đến nhưng rồi nó đi, nhưng mà cái trạng thái, tức là cái sự bình an về mặt nội tâm mà nó luôn thường trực á, thì bây giờ mình đã tìm được. Chị có nói là chị đặt những cái câu hỏi lớn và chị cứ liên tục đặt ra những câu hỏi đó để đi tìm trong cái hành trình này. Chị có thể chia sẻ cái câu hỏi lớn mà chị đã đặt ra trong cái hành trình đó không? Ví dụ.
Những câu hỏi nhỏ để mà nó đưa được tới một cái câu hỏi lớn của Linh ngày xưa tới bây giờ là chỉ có một cái thôi, đó là làm sao để mình được thực sự cuộc sống gọi là ý nghĩa. Khi mà Linh ngày xưa tưởng là rất là ý nghĩa rồi, mình lo cho con, lo cho cái, lo cho chồng, hai bên đều yêu thương nhau, tức là có được cái đó. Nhưng mà trong cái đó, trong lòng của mình thì ôi, không có hài lòng với cái cách mình làm con đồ này nọ, những cái cách mà Linh tự làm đúng khi mình muốn con theo cái ý mình như thế, tức là nó không được an. Cho nên là Linh chỉ đi tìm cái câu hỏi của Linh, nó chỉ có là làm sao để cho được an lòng khi mình đang sống cuộc sống của mình, để mình có những cái mình có. Linh đã thực sự sống ở trong cuộc sống mà Linh cảm thấy thoải mái khi mà có những cái sóng gió mà Linh vẫn cảm thấy yeah, I've got this. Cái tâm mình nó không có loạn lên. Nó có loạn lên mình cũng đem nó lại được bình thường. Tuy là sóng gió nó vẫn có ở đó, mà cái lòng mình mình nó vẫn nổi lên.
Tìm được cái sự bình yên trong cuộc sống, dù có giông bão hay có bất kỳ cái điều gì xảy ra thì mình cũng có được cái công thức để mình tìm được cái sự bình yên.
Tôi nghĩ cái mà làm cho Linh thực sự an bình ở trong lòng á, không những là Linh tìm được cái an bình ở trong nội tâm của Linh, mà Linh biết cách để khi mà con của Linh nó không có được an bình á, tức là con đang nổi giận thì nhiều khi con cũng không có muốn nói chuyện với ai, thì mình an bình được trong cái việc mà con không được an bình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như con chịu, nếu như mình có cái sự gắn kết á, tại vì Linh cứ nói về cái việc gắn kết, tại sao nó quan trọng á, là khi mà con đến với mình để tìm cái sự an bình thì mình có thể, mình biết cách để mà guide con. Cái đó là cái nó làm cho Linh thiệt là thoải mái với cái lòng. Mình không biết là cái gì mới đúng cho con, cái gì thì mới là thực sự bảo hộ được con, cái gì thực sự mới là bảo được hộ được con. Và bây giờ Linh đi chia sẻ với mọi người để mà họ không những là họ có được cái an lòng đó, mà họ cần phải có cách để mà giúp cho con họ được an lòng. Mình phải như vậy chứ đâu phải là mình được rồi là con mình ok, mà mình được rồi chứ chắc con mình sẽ được.
Nên là mình không có thể nào mà cho con cái điều mà mình không có được. Trước đây chị Linh không có cảm thấy cái sự bình an đó, mình còn chưa có, làm sao mình có thể cho con. Thì trong cái hành trình đó chị đã gặp không ít gia đình nè, không ít những cái cặp đôi họ tìm đến chị trong cái trạng thái đó là bất an, không hạnh phúc, hoặc là thiếu gắn kết, hoặc là họ có cái cảm giác là tôi thấy sai đó, nhưng mà tôi không biết sai ở đâu. Nhưng mà họ có một cái điểm chung là tôi muốn thay đổi. Vấn đề lớn của họ là gì? Mình đang nói đến cái cộng đồng người Việt của mình nói chung nè, và cái sự gắn kết gia đình.
Họ đến với Linh á, họ cảm thấy như là mình muốn thay đổi, làm sao cho tôi được hạnh phúc hơn. Tức là Linh thấy bên này thì không phải là họ có một cái gì gọi là cuộc sống nó
bi đát hay bi, là
nó
bất
không
hạnh.
Đến không phải là bất hạnh, nhưng mà họ đi tìm làm sao được hạnh phúc hơn. Từ cái chỗ mà gọi là mình gọi là bóng tối của cuộc đời của họ thì Linh dắt tay họ đi đến ánh sáng. Không phải là ánh sáng của Linh, ánh sáng của Linh là của Linh, ánh sáng của họ thì Linh không biết, nhưng mà qua coaching thì giống như nãy Linh mới chia sẻ với lại Ngọc thì Linh có được những cái tools đi tìm hạnh phúc, nhưng mà không phải là qua cái sự chấp nhận, gọi là chấp nhận mà chấp nhận cuộc sống là như vậy đó. Thì họ là những người mà cũng hơi giống như Linh, là không chấp nhận là cuộc sống phải như thế này. Tuy là mình sống ở bên này, bên Úc mình rất là sướng, đúng không? Mình rất là sướng, mình có rất là nhiều. Như vậy thì mình cũng an phận đi thôi chứ còn đòi hỏi gì thêm. Nhưng mà yes, mình có những cái đó mình rất là quý, nhưng mà mình không được hạnh phúc trong lòng. Tính bây giờ thì rất là nhiều cặp đôi và gia đình đã có được cái hạnh phúc đó, cũng tìm được cái an bình, nhưng mà họ vẫn ở với Linh. Tức là mình tạo ra một cái cộng đồng luôn. Tức là mình là những người mà dám nói là mình đáng có, tức là rất là tham á em. Gọi là tham dương. Mình không chịu chấp nhận cuộc sống. Linh thấy đôi người đi đến thì như là không rõ, thì tưởng là ồ mình là có problem gì đây, rồi là đi tới này là ồ tôi đâu có bị cái gì đâu mà tôi phải đi cái gì khai vấn gì đó. Thực sự không phải như vậy. Thực sự là tôi thực sự muốn thêm, tôi đáng có được thêm. Thì họ invest vô, tức là invest gọi là họ đầu tư cái thời gian của họ về cái chặng đường của Linh để làm, tức là rẽ một cái rẽ mới. Đó là ngày xưa thì Linh học rồi các bạn ở ngoài đó thì chỉ cho Linh cách làm việc là phải như thế này, rồi là đóng gói rồi bán thế này thế kia, thì Linh cũng làm theo. Nhưng mà bây giờ thì lại Linh thấy được một cái nội tâm rất là thoải mái, đó là mình chia sẻ thêm. Tức là Linh chỉ có muốn cộng đồng thôi, tại vì Linh cảm thấy Linh nhận được rất nhiều khi mình có một cộng đồng lớn. Cộng đồng càng lớn thì càng có rất là nhiều những cái mà Linh được nhận ở qua những cái client của Linh, những người mà đã đi với Linh và những người đang đi với Linh nữa. Linh có một cái mission. Mission đó là làm sao đem được 10,000 gia đình về với nhau, dám nói là mình đáng có hạnh phúc, muốn cái cách nào đó để mình có được cái thành công một cách dễ dàng. Không phải là dễ dàng thì hơi ngạo mạn, nhưng mà đơn giản hơn, mà nhẹ nhàng hơn, có sự tin tưởng ở mình, ở mọi người hơn, trên cái cuộc sống cho nó nhìn thấy nó là một cái màu sắc thật là tuyệt vời. Đó là cái mà Linh mong muốn, thì Linh đang muốn xây dựng như thế. Nếu như ai nghe cái này, đang nghe Linh chia sẻ thế này, nghe chị em mình chia sẻ, cảm thấy là mình cũng thích như thế, cũng cảm thấy là mình đáng được hơn. Không phải là mình không, mà là gia đình mình, con cái mình đáng được có một cộng đồng mà có thể sống cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, thì reach out cho Linh. Tại vì Linh có, bây giờ Linh đã có đủ người để mà có thể dìu dắt nhau. Dù là cộng đồng của Linh chỉ có là bé xíu nhưng mà cái gọi là cái quà, món quà mà Linh nhận được ở mọi người rất là nhiều.
Cái món quà đó nó chính là cái sự tương trợ lẫn nhau, một cái năng lượng tích cực.
Những cộng đồng mà mình chỉ có gặp với nhau rồi là mình tương trợ lẫn nhau thì không phải như thế. Cộng đồng của Linh là mình đến với nhau, trao dồi tri thức mà nó chuẩn, ánh sáng, để cho mình đưa nhau đến những cái quyết định, những cái suy nghĩ, những cái quan niệm có thể giúp ích cho cuộc sống của mình được tươi vui hơn và có thành công hơn. Chứ không phải là gặp nhau rồi là ai cần gì thì giúp đó hay gì như vậy, không phải. Nhưng mà rất là structured, rất là rõ ràng ở trong cái bước đi và những cái tri thức nào là mình cần phải có. Thì cộng đồng đó là hiện nay thì là Linh là người chia sẻ thêm, để đến để mình học hỏi nhau thêm qua những cái tri thức rất là specific. Mình có lộ trình để đi, mình nương tựa nhau như là em nói, đó là qua cái năng lượng của từng cá nhân, qua những cái hiện thực mà tốt đẹp của mọi người, rồi mình những cái hiện thực tốt đẹp mình lại giúp đỡ cái hiện thực tốt đẹp khác, và mình có những cái gọi là chuyển hóa tốt đẹp đáng có. Cảm thấy là cộng đồng này sẽ rất là giúp ích cho con cái, rồi con cái đến với nhau mình cùng quan niệm thì mình đồng ngôn, rồi mình đồng thuận, rồi mình cùng với nhau làm việc, đồng hành với nhau ở trên cái chặng đường này, nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống khác.
Đồng hành cùng với các gia đình để học hỏi, khai vấn và tìm hiểu chính mình trong cái hành trình đó. Thì chị Linh có thể chia sẻ những cái câu chuyện thực tế từ chính những cái gia đình mà chị Linh nói trong cái cộng đồng đó. Mọi người đã tìm thấy cái hạnh phúc thông qua cái việc học hỏi như thế nào?
Câu hỏi này nó làm cho Linh hơi bị khựng lại, như là phải nghĩ chút. Tại vì nguyên một cộng đồng của Linh, mình chỉ nhìn thấy mình đã thay đổi như thế nào. Như là ngày xưa thì hay giận anh, hay cãi nhau chẳng hạn. Một tháng thì cãi nhau, tức là cứ cách ngày cãi ngày chẳng hạn. Bây giờ thì không cãi nhau nữa. Tức là mình cảm thấy là thực sự những người mà họ đã chuyển hóa được giận dỗi, nó thực sự khó hơn là an vui. Thực sự nếu như là em đã thấm nhuần được vài cái gọi là cái quan niệm chuẩn, thì mình sẽ không nhớ cái lần trước mình giận là cái lúc nào. Mình cãi nhau hay là mình giận dỗi cái lúc nào. Không nói là Linh không la con, nhưng bây giờ Linh la con là như thế này: con không đi học, hay là được dạy trễ chẳng hạn, tuần này dạy trễ đi học, thì mình sẽ ngồi đó mình nghĩ đi trễ thì là không đến được cái mà mình mong muốn. Không, lúc nào cũng driven by cái mà mình mong muốn là cái gì. Con muốn học giỏi, con muốn thành công, ok thì phải đi học, mà con không đi thì bây giờ mình nói với con như thế nào, mà mình nhắc rồi không được. Thì đôi khi Linh sẽ phải purpose á, Linh phải có một cái chú, tức là mình phải, ok, hình như con phải đang đợi mình la, hình như con đang đợi mình la, thì mình la con. Chứ nó không phải là con hư và làm cho mình rất là buồn, hay là con thực là làm cho mẹ thất vọng quá, hay là con là một đứa trẻ không có biết, không có phương hướng đi, con không thấy mẹ làm cực khổ lắm hay sao. Tức là mình không có vì cái khổ của mình mà con phải gì thay đổi. Con không cần thay đổi vì mình khổ, mình không có khổ.
Như vậy là mình tập trung vào cái vấn đề mà mình đang diễn ra với con của mình, chứ không phải là mình giống như chị nói là kéo một cái dây đàn mà coi như là dai dẳng mà làm khổ nhau vì những cái chuyện không có liên quan.
Tại vì mình bị kéo theo cái suy nghĩ, cái tưởng, cái mà mình cho là cái biết của mình. Cái biết của mình là bây giờ mình đang đau lòng lắm, là vì con mình vậy, tức là nó sẽ không là người gì hết. Tức mình đi, mình suy diễn trong đầu mình ra. Tức là mình lo, mình nghĩ, mình có một cái liệu định gì đó mà bây giờ mình chưa tới được. Nhưng mà mình lại bị mất cái cơ hội là con mình đang chờ mình làm sao để cho đi học. Cần những tư duy gì để con có thể tự động, để có cái sự gọi là chủ động ở trong cuộc sống của con. Mình quên đi, mình có lo cho mình đang nhận sao. Mình phải nói cho con để mình tác động vào, để cho con đừng có làm vậy nữa. Mình thiệt sự mình chỉ có mong con hiểu mình. Khi mà mình như vậy, mình mong con là hiểu mình là mình đang khổ cỡ nào. Vậy thôi à.
Vậy thì bây giờ mình tặng quà cho thính giả nha chị. Nhìn lại cái hành trình mà chị đã tiếp xúc với cái cộng đồng của chị, như chị nói, các gia đình, các cặp đôi, các bậc cha mẹ mong muốn thay đổi, chị học hỏi được những cái điều rất là ý nghĩa, và chị đã nhận được nhiều như chị nói trong cái cộng đồng của mình á, thì chị đúc kết ra ba cái điều để mà tặng cho thính giả ngày hôm nay, để họ có thể tự soi rọi, họ phản chiếu lại cái cuộc sống của mình á, để coi là có cách nào để tôi hạnh phúc hơn nữa.
Trước hết á, là mình nhận nó được. Cái mà mình đánh mất đi cái gọi là cái sự kết nối đối với mình này, rồi mình với gia đình này, rồi mình với lại cộng đồng của mình này, hay là nơi sở làm này, những con người khác ngoài gia đình, rồi là những cái kết nối của mình với lại xã hội, gọi là nói chung, là nó nằm ở cái mình không nhận ra cái gì là cái mình đang thiếu để mình có cái sự kết nối với mình, rồi là từ đó mình mới kết nối được với những cộng đồng của mình. Cái nhận thức ở trong nội tâm của mình phải có được cái nhận thức đó, tại vì nó bắt đầu, tất cả mọi sự bắt đầu ở đó. Thì khi mình có được cái nhận thức ở nội tâm á, thì mọi việc tự nhiên cái nó sáng ra. Tức là mình không cần phải biết làm gì nữa em. Khi mà giống như Linh nói vì hồi nãy là khi mà Linh nói con không đi học thì tự động mình bị, nó giống như là cái dược điện cái vậy cho mình. Tức là nó có cái sự nhắc nhở là mình đang đi tới điểm A, nhưng mà cái đường này là mình đi qua hình như điểm C, điểm D gì rồi. Tức là một cái cho mình. Thì cái zip đó mình phải nhận ra là trong người của mình có một cái mong muốn con đi học. Mình biết là cái đường này đưa mình đến đó, mà bây giờ mình không đi đến đó, thì mình phải nhận ra được là mình có một cái sự khó chịu. Phải nhận ra cái đó trước. Đó là cái nhận thức ở trong nội tâm của mình. Vì khi mình nhận ra được rồi á, thì bây giờ mình muốn làm gì với cái sự khó chịu này? Bây giờ mình thảy cái khó chịu này tới con, hoặc là mình thảy cái khó chịu này đi đâu, ăn xả, hoặc là mình không biết á, thì mình sẽ đem đi tu luôn, người nào mình gặp mình cũng đưa hết, và mình sẽ ảnh hưởng mọi người xung quanh của mình. Thì cái đó là cái thứ nhất, nhận thức ra được là mình đang khó chịu. Và mình khó chịu cái gì, và đi đến tiếp thì cũng có thể là em có thể nói cái này là cái thứ hai, hoặc là dính vào cái thứ nhất. Nhưng mà khi mình đi đến được như vậy thì mình có thể cho mình được cái khó chịu đó. Mọi người thì thường thường tức là làm sao ngừng lại, mình càng muốn ngừng thì nó càng persist cái mong muốn đó. Sao ngừng? Bây giờ mình muốn con mình là thành công, nó cũng muốn, con mình cũng muốn thành công, mà bây giờ không đi học, sao ngừng? Sao ngừng cái khó chịu này? Thì cái đó em cần cắt. Tức là mình buông được. Tức là mình buông không phải là mình không muốn con đi học, mà là mình buông được cái khó chịu của mình. Mình đang bị khó chịu ở đây, buông. Buông được cái khó chịu đó là một cái gọi là kể như đã thắng. Tại vì khi em buông được rồi thì em nói, bây giờ con mình cần cái gì nhất? Nó nghe lời ông chú, thôi đi qua nói ông chú. Nói nó cần mình la thì mình la nó, hay là nó cần được dụ. Tức là như con cần một cái gì đó, gọi là có lẽ là con cần sự chăm chút của mình. Có lẽ mấy bữa nay mình không có thèm để ý tới con, cái không đi học chơi đỡ buồn cái coi. Con không biết là con làm vậy đâu, nhưng mà có lẽ là cần mình trau chuốt một chút xíu. Lúc đó mình dễ lắm, khi mình nhận ra được là ôi mình đang đau khổ vì mình chưa có được cái mình muốn. Mình mong chồng mình để ý tới mình, nhưng mà mình đang đau khổ tại anh không để ý tới mình. Mình cảm thấy như vậy đó. Thì bây giờ phải làm, lúc đó mình sẽ có những câu hỏi hay. Đó là làm sao để cho anh chồng mình để ý tới mình ta? Tại sao anh không đi về nhà sớm ta? Hay là lúc đó mình sẽ fire anh là anh không bao giờ đi về sớm hết trơn á. Trong cái đó cả tháng anh đi về sớm mà mình chỉ có nhìn nhau một lần hai lần là anh không đi về sớm. Hay gì đó, tức là mình sẽ
đúng câu hỏi.
Đúng rồi. Mình sẽ đặt đúng cái câu hỏi mà câu trả lời sẽ là cái mình mong muốn. Chứ bây giờ tại sao anh không về sớm, tại sao hôm nay anh về trễ vậy? Thì câu trả lời vẫn là anh vẫn về trễ. Cái câu trả lời phải là cái mà mình muốn chứ. Ngày mai anh về sớm được không? Em rất là nhớ anh. Tự nhiên em cảm thấy nó buồn lắm, nó trống vắng quá. Thì ngày mai anh về sớm, em rất là mong anh về 5 giờ. Rõ ràng thì ngày mai anh về 5 giờ. Chứ anh về trễ nhỉ? Anh không bao giờ thương với tụi con mẹ con em. Anh không biết em khổ cỡ nào. Giờ anh biết là em khổ lắm nhưng anh vẫn về trễ. Cái câu hỏi của mình không đưa đến đó. Cái thứ ba thì tìm cộng đồng. Không có cộng đồng sẽ không ra. Linh bảo đảm với em những cái mà Linh biết không thể nào giúp Linh được nếu như không có cộng đồng nhắc nhở. Cho nên Linh nói là đến với Linh, Linh làm bây giờ tất cả mọi thứ, không có cần vật chất gì hết. Ngồi ở đó nói chuyện với Linh, hỏi Linh những câu hỏi, Linh chia sẻ với mọi người những cái Linh biết là Linh nhắc nhở Linh. Và qua những cái nhắc nhở này, Linh có được cái thành quả mà Linh có hiện bây giờ mà Linh rất là mong, Linh rất là thích. Nhìn bên ngoài thì chắc là không có thành quả gì hết. Tức là con cái chưa có làm được cái gì lớn ở trong cuộc đời này, Linh cũng chưa làm được gì lớn. Nhưng mà cái mà Linh đã tìm thấy, Linh đã tìm thấy. Mà Linh không phải là, mình cần cái sự nhắc nhở, rất cần cái sự nhắc nhở. Thì ở đây Linh muốn nói là khi mà Linh nhắc nhở Linh á, thì là Linh nhắc, thì Linh nghĩ là nếu như bây giờ Linh đang nói chuyện với lại chị A, chị B, chị C trong cộng đồng của Linh, thì Linh sẽ nói cái gì? Thì Linh sẽ nói là âm thì sẽ hóa hư. Nó âm thì nó không tốt. Cho nên là mình chỉ có làm những khi mình đã được cân bằng hoặc là mình hướng dương. Ngay cái lúc đó gọi là những cái việc mà Linh giúp cho mọi người đã là cái việc mà đã giúp Linh.
Mình nhắc người khác nhưng mà mình cũng là một cách mình nhắc nhở với mình. Hàng ngày mình cũng học chung luôn với cái hành trình mình chia sẻ với mọi người chị ha.
Như vậy thì mình cần cái cộng đồng. Cho nên là trong cộng đồng khi mà mình tới với nhau, thì mình tưởng là one on one thì là tốt, nhưng mà không có đâu. Khi mình một nhóm với nhau ngồi như thế này, xong rồi anh này hỏi câu này, chị kia hỏi kia, cái tự nhiên mình được nhắc lại. Dù là họ hỏi cái mình đã có câu trả lời, nhưng mà khi mình có câu trả lời đó, đó là mình được nhắc nhở. Và mình được nhắc nhở thì nó rất là dày. Mà nó dày rồi thì khi mà chuyện biến cố xảy ra, khi mà mình cần gọi là ở trong cái nhận thức của nội tâm của mình.
Rất là vui khi mà được nghe Coach Linh Lê ngày hôm nay chia sẻ với chúng ta cái hành trình của chị. Nhìn lại 6 năm qua thì rõ ràng đó là mình đã build được một cái cộng đồng ha, với rất là nhiều những cái giá trị mang lại cho nhau. Và quan trọng hơn cả là chị vẫn đang trên cái con đường, vẫn đang trên cái hành trình để tìm kiếm những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi lớn trong cuộc đời mình. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng đó là làm sao để tôi sống hạnh phúc hơn ngày hôm qua.
Cảm ơn em. Hạnh phúc thì lúc nào cũng có ở đó. Tức là an vui, gọi là hạnh phúc ha. Để mà mình có được những cái mình muốn trong cuộc đời. Giống như bây giờ là Linh muốn 10.000 người. Linh chưa có. Tức Linh phải đi. Thì cái chặng đường mà Linh đi bảo đảm là sẽ có những cái trở ngại. Được an vui mà đi qua những trở ngại để mình làm được những cái việc lớn hơn. Tại vì khi mà mình lòng mình nó không được an vui thì đi qua những cái trở ngại đó sẽ là khó khăn hơn. Nó nặng nề hơn.
Cảm ơn chị Linh nhiều ạ.
Cảm ơn em.
Bên người thân ta mãi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.